现在什么？现在什么？现在什么？讲到七月份的， 唱唱，别人不唱唱，要不要说，几个真的不听，那是别在真的不听的，也算真新鲜的老的不听，天半老的，连读书都讲不听的，老年的不听。今老年去冲不清，天没说清，全息你说那都是大地了，你什么的看出现去？爹天边一直管，口子弄那么东西，现在天边一直管，口子弄那么东西，那是哪有天吧？天上的要多少呢？真的口吐吐嘛的，爹没得，天天那么多能做吧嘞？天不急是天吧上，你不该那苦些吧？天吧，你得了你的学习，他就说天吧，今天是什么？那属于卡斯蒂，卡斯蒂很多。身体的东西你把这个但你从这个从这个还得你一点下现在已经被知道的我是现在应该最大的这种东西要不是很多但是因为这种活动应该是这种也把是算的是些我也是怕是这个样子呢是这样慢慢慢的行吗什么娘子来搞我的他们领导写个事他是出出一点的现在什么什么出的现在也就是他这里你看的那些人你记得懂个你记得懂个的送着我改天我们去的也在眼里最早的人力知道的这种东西要把啥子你说
你那可是家的是就小给什么事给这屋看谁多给你那了吗等那么别多少送的等的什么事给这屋看唱了说吧应把他实在的下来给
你看着那要点了
看着一直
那
看着那得你
那你退才对吧呀呀看完了点那
看着那得了
那那是
呀这就是
那那是呀呀
是的那你一都感觉送给我还挺能记得现在已经知道了这种功能要不算了
那算
了因为你的事这种东西在什么用要你要的时候你带
那
建议你带建议你带吧龙骨头龙骨头一把我就不接吧说不说我就不接吧说看就有结巴那时候就隔天你不记得心情就带你不记得你结巴像吵我然后隔天门门门吧那你爹爹杀的
니가 퇴직도 메뉴싱 생도 제마다 소름 니가 진발라 로바 쪼고 주르베 젠베 퇴다도 소름 참모 루 메뉴바 당념소 샤바 송소스 람게 고림나 케버체네 님바르
창조 창조니 님바 좀 좋아인 님바니 세돈 창조 좋아래
그래서
연말 차는 저도 좋아해. 근데 차는 이제 내가 쓰려면, 이두수, 이, 연말 나비 내가 쓰, 동부 연말 나비 내가 쓰, 내 몸을 말해 살. 근데, 이 연비 내가 쓰, 연말, 나는 여보 이전에, 운동을 생일살.
무슨?
근데, 천정제 다 참으려. 두수만은, 연말 차는 저도 좋아해. 신이라고 그랬어요.
무슨?
대인사를 딴데.
무슨? 직당 같은 소체와 세대 랑기 소는 내베 직바세와로 알아.
예.
아니 건조 최발라서베 가든.
가든.
대외 체라베 심쟁기 되는 소단 대외스. 응. 류다 심기 최바 신도 차와 랑기 갈대 메뉴바 주나.
아래
제대로 차워낭테스
아래
와라 텐도 론다노와 로드미세 베쉐베 돌레스
텐도는 컨트롤로
나소나 제대로 짐베 투수 추짐 듀데 따뇽수 차오 세도게니 셴니가 투직도 메뉴싱스 짐발라 로바 쪼르 듀베 짐베 투다도 추짐 참모 로 메뉴 바 따뇽수 샤벌 송소 세도 남게 고림나 케벌 쳤네 림젠도 조벌 자고 베턴도 서도
어제
나서
이만 너비네 그래서 이만 납처럼 너비네 그래서 예수 바로 December 2 나만 심아 좀 인자 나만 바요리스
나서
되니 이만네 그래서 이만 납처럼 그래서 아주 고로 맞춰서라 그래서
나서 나
되니 이제
나서 틀랍가게 So, knowing the time, like explaining the time, proper time for what is to be done and what is to be left for the time being, as far as the practices are concerned, and the practices say the six perfections. It says that. a time when there is a fear for one's own life is in danger, no, caused harm. There is a fear of one's own life in danger, or other time when it is time for making offerings and so on to the objects of refuge. Or even more important, when one is engaged in fulfilling the need of other sentient beings. Yeah? So in those times, the conducts or behaviors of physical and mental kind, yeah? There are some of them that is maybe very subtle, and if one is not able to do those activities, the very subtle. Yeah? So in those time, one is advised to do whatever one is able to do. Yeah? There is the quotation from the sutra where it says that in this way, when it is a time for practicing generosity, when it is the time for practicing generosity, at that time, one can practice the morality in a way one might need or one is allowed to not necessarily when it is time to practice generosity. Jimbe tu su sudim du de tanyom su chawa sa du tamba gen jimba tamwe negab su en sudim gi kanga yewa yena tiri tanyom shashu sungwa rwala rwala. So at the time when it's a suitable time or when one is practicing generosity, at that time the practice of morality can be left aside in a way, leaving it like a neutral. Yeah? So therefore, both of these is not possible to do at one time, and then it is primary the time to practice generosity, then one should do the practice of generosity, and if one is not able to do subtle level or profound level of morality, then one can leave it as a neutral thing. One make oneself expert in the stages of the path, yeah? And then from one after another, one need to fulfill all these practices. It is said here that the practice of morality is far better than generosity. So then how one is going to leave it like in neutral or not practicing it? Gen jimba le sudim cho do jubes chida tanyom so cha chena se do And Geshe-la is saying that even though the practice of morality is far better than the practice of generosity, but one is going to be training on the path gradually, one after another, so it is perfect, it is okay to leave the practice of morality in a neutral state.
Ở đây chúng ta xem đến câu số 42 nói về hạnh giới và hạnh thí. Cái câu này nói rằng có những cái thời điểm, có những cái lúc, ví dụ như khi sợ nguy hại đến tính mạng, hay là khi đang cúng dường tam bảo, hay là quan trọng hơn nữa khi cần phải chu toàn nhu cầu cho chúng sinh thực hành hạnh thí, thì trong những cái trường hợp đặc biệt như vậy, đối với giới luật liên quan đến thân và tâm, những cái giới nhỏ nhiệm vi tế, thì gặp những cái thời điểm đặc biệt như vừa nói ở trên, lúc đó những gì có thể làm được thì làm. Còn nếu như mà ở cái mức độ thâm sâu của giới không có thể thực hành được nghiêm chỉnh thì vẫn có thể thả lỏng nó ở trong cái trạng thái trung tính. Thì Kinh Phật cũng có nói là cái lúc hành trì, phải hành trì hạnh thí, thì những cái lúc đó giới hạnh có thể thư thả một chút. Mặc dù hạnh giới phải nói rằng quan trọng hơn là hạnh thí, nhưng mà khi chúng ta tu theo sáu hạnh ba la mật thì phải tuần tự hành trì đầy đủ tất cả sáu hạnh. Thì khi mà đang chú tâm để mà thực hành hạnh giới, thì ở những cái lúc đó khi mà chú tâm thực hành hạnh thí, thì ở những cái lúc đó cái hạnh giới và những cái giới nhỏ rất là vi tế, chúng ta có thể thả lỏng nó.
Samba, biết là yếm bên này cái gì nữa, yếm bà, yếm bên này cái gì, yếm bà yếm lỗ bà chả chít thôi, yếm xin làm mát xin làm, thôi thôi giao về đấy xong đấy,
xong rồi,
nhưng số nghe thì gọi cho em, tôi xong xong thằng,
xong rồi,
thằng đông mát xong rồi, nghe cái tiếng cười tui mà thằng, thì giao về đấy, thì nghe cái sao, thằng ai yếm bà thằng nào thằng
Tell me,
Yen sentin challenge lava. And it was Nanji. Young Gre.
La Sona.
Satan the teacher.
La Sona. You know, again. So then, as far as the practices are concerned, and as far as the time of the practices are concerned, even when one is practicing generosity, there is a time when one is practicing generosity. But even the practice of generosity has a deeper level. Yeah? So one is to practice generosity at the time when the time is for practicing generosity, and also at the level. Like even in the practice of generosity, there are practices of generosity where giving of, say, one's arms or one's part of body, no? is a practice of generosity, but these are very profound or subtle level of generosity, so one should not try to give those things away when it is not the right time, because one's practice is at a certain level, so therefore one should. Yeah? And also with the practice of morality, so if someone is to ask, the practice of morality is superior or better than the practice of generosity. So one should practice a morality. Then it says, when it is the time for practicing generosity for the practitioner, at that time one should practice generosity. Because if one is to try to practice morality at a time when it is the time to practice generosity, then what will happen is one will fail. One will not be able to practice both of them. So even though the practice of morality is explained as superior, yes, there is a time for it. So therefore, one needs to move gradually to that level.
Thế Thầy nói về cái con đường hành trì 6 hạnh ba la mật và những cái thời điểm đặc biệt ở trên cái bước đường tu. Thì nếu như mà chúng ta đang tu theo hạnh thí, đang thực hành cái hạnh thí, thì thực hành cái hạnh thí nó có rất là nhiều mức độ. Có những cái mức độ sơ khởi và có những cái mức độ thâm sâu hơn. Nói ví dụ như đi vào cái mức độ vi tế của hạnh thí, chúng ta có thể bố thí xả bỏ cái thân mạng của mình, một phần của thân thể hay là tánh mạng của mình. Nhưng mà phải biết cái hạnh thí đi tới cái mức có thể bố thí thân thể của mình như vậy là một cái hạnh thí ở cái mức độ rất là vi tế. Nếu chúng ta chưa được đến được cái thời điểm đó, chưa có thể làm được những cái việc như vậy, hạnh thí của chúng ta chưa có đủ sâu rộng để bước vào những cái mức độ thâm sâu đó, thì tuyệt đối không nên bố thí thân thể của mình. Thì nói tới hạnh giới, tuy rằng là hạnh giới cao hơn hạnh thí, nhưng mà nếu chúng ta giữ cái hạnh giới cho thật là nghiêm ngặt, chuyên chú vào cái hạnh giới, thì đến cái khi mà chúng ta phải thực hành hạnh thí, thì nếu như mà cứ giữ giới một cách cứng nhắc và nghiêm ngặt, thì không làm sao có thể tiến bộ trên cái phương diện thực hành hạnh thí được. Vì vậy, ở đây nói rằng là khi mà chúng ta bước vào con đường thực hành cái hạnh thí, thì ở những cái thời điểm như vậy, chúng ta cần phải xả bỏ bớt những cái giới luật vi tế để có thể tiến bộ trên cái hạnh thí. Mặc dù là giới cao hơn thí, nhưng mà nếu không xả giới thì thí sẽ không thể nào tu được.
dẫn để có chút sợ gì trên nữa không?
Đúng
rồi. Chính điện đấy. Rồi ạ. Đúng chứ sao cái gì? Chẳng chẳng bắt. Đúng sao nó cháu chẳng bắt lắm. Thế này dàn thì mà sao thế chứ. Khá lý rưu sao nó khá lý chí chí. Chế sao thế rộng tổng bắt thoát chế vừa. Thế này dàn bắt chế rộng tổng bắt. Sao nó mà lý chế vừa.
Nó sao? So then in the root text says khanshi samte char champa thele shentu mi samte therte pa yi sambayi theni rishi rubar cha. Something that one has pondered over or one has thought about and then one has started doing it. Yeah? So one should continue in that way. Now this is referring to not just something than other, but something that has to go in order. Yeah? So a practice that needs to be followed in order. Yeah? So, and when one has first thought that I will do this, such as practice of generosity, and the morality has to be practiced in order. Yeah? So therefore, when one has started doing this, one should follow this, and one should not think against it. So first is the practice of generosity, and you have given your mind to it, you have given attention to it, and you are doing it. So you should first do this practice of generosity in that way. If one is to follow the path stage by stage, yeah, in that way, then everything will be good. Okay? Whereas if one is not to do that, and if one is to go against, and if one get confused with the stages, and if one confused and one is doing upside down as far as the stages of the practice, then one will not be able to complete thoroughly both of those, generosity and morality. Okay? So therefore, when one does not have this introspection or conscientiousness about the stages or practices, then one practice will not go further. So therefore, one needs to become like wise or learned on the stages of the path. Which one is first, which one is second, one needs to know it better.
Thì vậy cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết ở cái thời điểm nào cần phải làm như thế nào mới thích đáng. Thì lúc nãy Hồng Nhi có quên đọc cái chánh văn câu số 41, câu số 42, nói rằng khi gặp nguy cấp hay lúc lễ lạc, nên tùy hoàn cảnh hành động thích đáng. Đức Phật có dạy, khi hành hạnh thí có thể xả bỏ giới luật chi ly. Thì tiếp theo chúng ta vào câu số 13, thì chánh văn nói rằng toan tính việc gì một khi bắt đầu thì đừng suy nghĩ đến những chuyện khác, chuyên tú cho xong việc mình đang làm. Ở đây không phải là nói đến chỉ cái việc bình thường, mà chính là nói trên con đường tu sáu hạnh ba la mật. Đối với những cái điều chúng ta cần phải tu theo thì không những là phải làm tất cả mà còn phải làm theo đúng cái tuần tự. Ví dụ như chúng ta nói hạnh thí và hạnh giới thì phải theo cái thứ tự như vậy. Một khi đã bắt đầu phải hành trì thuận theo, xuôi theo, chuyên chú vào một điểm, không nghĩ ngược lại, không đi ngược lại. Nếu như chúng ta không có làm theo đúng cái quá trình tuần tự của con đường tu mà đi ngược lại thì như vậy cái tâm trí mình nó sẽ lẫn lộn, và khi tu không làm sao có thể đến được với cái kết quả. Thì nếu như không có được cái chánh niệm tỉnh giác, không có được cái sự ý thức về cái tuần tự chính xác của đường tu thì chúng ta không làm sao có thể đi theo cho đúng được. Vì vậy mà rất là quan trọng cần phải tìm hiểu, học hỏi để biết cái con đường tu nó đi theo cái quá trình tuần tự như thế nào. Và một khi đã biết được cái quá trình tuần tự của con đường tu thì cần phải đi theo cho thật đúng cái quá trình như vậy.
Dans ce cas-là, nous devons nous occuper de la situation.
Now, guarding oneself from things that cause degeneration, and as far as guarding is concerned, the guarding of say one's physical practices, if things are done say physically, then it brings sort of degeneration, so therefore guarding oneself in that way. And then also the practice of the mind also, protecting it and not allowing it to degenerate. So there are two points, the guarding or the protecting of the physical kind of training, and then the mental training, guarding and protecting it. Now the first one, guarding and protecting, the first, like a physical training, itself is divided into three. Yeah? And the first one is not letting oneself to go under the influence or the power of distraction. Yeah? So not allowing oneself to go under the power of distraction. And then the second one is letting go of activities or conducts that are not needed, that has no objective. And then the third one is when one is actually doing something, examining one's own motivation. So there is these three points. Now the first one, not letting oneself to fall under the influence or the power of distraction, is referring to the talks, various kinds of talks that has topics such as talking about maybe kings and thieves and so on topics. Yeah? So that kind of topics, that kind of talk, yeah, is something that one should not allow to get engaged in, because when one gets engaged in this kind of topic, one could say things that actually cause harm to others. And also not to again allow under the power of the distraction is maybe shows, spectacles or shows where there is like songs and dances and other kind of visual activities that distracts oneself. One should not allow oneself to go into it, because it's a distraction, a pure distraction. And also, so not getting involved or entering in this kind of thing, and one should instead let go of attachment to such activity. And this is called not allowing oneself to be under the power of distractions.
Mm-hmm.
Thì chúng ta cần phải giữ thân và tâm của mình đừng có để cho thoái chuyển. Có những điều một khi mà đã làm thì sẽ khiến cho mình bị thoái chuyển. Thì những cái việc này chia làm hai phần. Một phần liên hệ đến thân là những cái pháp hành trì liên quan đến cái thân thể của mình. Và một phần là liên quan đến cái tâm, những cái pháp hành trì liên quan đến tâm thức của mình. Thì để có thể giữ thân có ba cái đề mục. Thứ nhất là không để cho cái thân mình chịu sự chi phối của tâm sao lãng. Thứ hai là cần phải xả bỏ tất cả những việc làm hành động không có ý nghĩa, không có mục tiêu, không ý nghĩa. Thứ ba là khi đang làm một việc gì thì phải luôn luôn xét cái tâm nguyện và động cơ hành động của mình. Thì nói về cái chuyện giữ thân, thứ nhất là không để cho thân chịu sự chi phối của tâm sao lãng. Thì ở đây có ba phần. Muốn giữ thân mình được như vậy thì chúng ta cần phải lánh xa tất cả những cái câu chuyện phím, những cái chuyện vãng không có cái ý nghĩa gì, những cái đề mục mà thảo luận kế tục không có lợi ích cho con đường tu thì cần phải xa lánh. Thứ hai là những cái buổi ca nhạc, văn nghệ có nhiều màu sắc, nhiều âm thanh khiến cho cho chúng ta dễ bị rơi vào cái tâm tán loạn, sao lãng. Và thứ ba là chúng ta cần phải xả bỏ cái sự đam mê của mình đối với tất cả những cái điều nói trên, đối với những cái câu chuyện phím, đối với những cái buổi giải trí, ca nhạc. Chúng ta có thể cảm thấy thích thú, ưa thích những cái điều đó, thì chính cái tâm ưa thích đó chúng ta cần phải xả bỏ. Thì nếu xả bỏ được ba cái điều này thì cái thân của mình nó sẽ thoát được cái sự chi phối của tâm sao lãng.
Sen
So then earlier we looked at not allowing to fall under the power of distractions. Now the second one here is abandoning activities that has no purpose, yeah? Objectiveless activities, such as digging the earth, and also cutting the grass, and also doing some kind of drawing or painting on the ground, etc. If one is doing these ones, and then one should remember or recollect the trainings advised by the Sugathas or the Buddha, and then with a sense of fear, one should just let go of such activities. Right? In the commentary, it says, even though if one is not fully ordained, yeah, but without any objectives, just digging a ground or cutting a grass, or even practices such as writing some kind of drawing and so on the earth, yeah, at that time, remembering or recollecting the practices or training of the Buddhas, and then having a sense of fear for negativities that might arise, one should on the spot let go or abandon such practices. Now the third one is when one is doing some activities, yeah? When one is doing some activities, at that time, examining one's motivation. Yeah? So this is presented in three manners. First is called Dortempa, this teaching showing that briefly, and then going into details about examining the motivation when doing activities. And then the final one is doing this in a summary way. The first one, which is in briefly explaining the teaching of examining one's motivation when one is doing something, yeah? Says khanse kyo par dyo jurtam ma or dyo par juna yang thambo rang isem dane tembe rikwa dembar cha. When one wants to, say, physically move one's body, or even if one wants to say something, yeah? First, one should examine one's mind, yeah? And make sure, and then one brings oneself to a state of solid or firmness, then do whatever one needs to do. Yeah? Now what it means is, at a time, say when one wants to move one's body in whatever manner, and then also if one wants to say something from one's mouth, yeah? But first, one should examine one's mind, yeah? And not letting the mind to fall under the power of faults. So in that way, one creates firmness or stability. Yeah? And after that, one should do whatever is reasonable, whether one should engage in doing this or saying this, or one should refrain from saying or doing this.
Thì chúng ta vừa xem qua là làm như thế nào để cho thân không phải chịu sự chi phối của tâm sao lãng. Tiếp theo là cần phải cái thân thể của mình cần phải xả bỏ tất cả những cái việc làm vu vơ không có mục tiêu rõ rệt. Thì ở đây chúng ta đọc số câu 46 nói như sau. Nếu như thấy mình tự nhiên vô cớ đào đất búng cỏ vạch hình mặt đất, thì hãy nhớ lại lời Đức Thiện Thệ để mà biết sợ lập tức ngừng tay. Nên là ở đây chúng ta cần phải giữ cái thân của mình làm sao để cho có thể giữ được cái chánh niệm và cái tỉnh giác, không để cho tâm trí nó sao lãng. Thì tất cả những cái việc làm mà vô cớ, không có cái mục tiêu rõ rệt, nó sẽ khiến cho cái tâm mình bị tán loạn. Vì vậy Đức Phật dạy rằng cho dù là không phải là người xuất gia, nhưng mà nếu như mà chúng ta phát xuất làm những cái việc vu vơ, ví dụ như là ngồi nhổ cỏ một cách bâng quơ, hay là đào đất này, nhổ cỏ, rồi hay là vẽ vời trên mặt đất không có ý nghĩa gì, thì tất cả những cái hành động đó một khi đã phát lên làm thì chúng ta cần phải nhớ lại lời Đức Phật dạy và lập tức ngừng ngay, không có làm. Tiếp theo là cái thứ ba là khi mà chúng ta đang làm một cái việc gì thì bất cứ lúc nào cần phải xét cho kỹ cái động cơ của mình. Thì nói về cái chủ đề này, trong chánh văn có giải thích một cách ngắn gọn, rồi giải thích một cách chi tiết hơn, và cuối cùng là tóm tắt lại. Thì cái lời giải thích ngắn gọn nó nằm ở câu số 47, nói rằng khi muốn cử động hay muốn nói năng, hãy xét tâm trước, kiên trì giữ gìn hành động đúng đắn. Tức là trước khi mà chúng ta phát xuất làm một cái việc gì, bất kể là sắp sửa có một cái cử chỉ, một cái hành động nào, hay là trước khi mở miệng ra nói một cái lời nào, thì cần phải xét cái tâm của mình ngay lúc đó. Xem cái tâm của mình, cái động cơ mà để phát xuất cái cử chỉ hay là cái lời nói đó là một cái động cơ thiện hay là bất thiện. Cần phải kiên quyết giữ gìn. Nếu như mà mình thấy rằng đó là một cái động cơ bất thiện thì mình phải lập tức ngừng ngay, không có phát xuất ra cái cử chỉ đó hay cái lời nói đó. Cần phải chọn lựa, phải thấy là cái tâm mình nó đang là một cái tâm thiện hay tâm bất thiện, để mà cái cử chỉ hay cái lời nói sắp sửa làm đó mình nên ngưng lại liền, hay là nên tiếp tục nói ra hay là làm. Đó là cái điểm thứ ba, cần phải trong bất cứ việc gì mình đang làm là cần phải xét cái động cơ hành động của mình.
Now explaining in detail, the first one is how to behave or what to do when one desires to give rise to afflictions. That's how it is presented. It says when one's mind have desire to have attachment, or when one's mind gets angry, at that time one should not do, one should not say, one should remain like a tree or a timber. What it means is, at a time when one's mind is in attachment, and also when one's mind is desiring to like have anger, at that time, lūki lesu mecha is not do any physical activity, ngāgi mawar mecha, not say anything verbally, but maintain like the antidote, which is presented here as just remain like a tree. Just remain like a tree.
Yeah.
Thì tiếp theo chúng ta đi vào cái lời giải thích chi tiết. Làm sao để có thể xét cái động cơ và hành động của mình, và khi xét động cơ hành động của mình rồi thì phải nên làm như thế nào. Thì ở đây nói rằng khi mà tâm chúng ta phát phiền não, ví dụ như là khi nổi cái tâm tham luyến hay khi nổi cái tâm sân hận, thì ở những cái lúc như vậy chúng ta đừng làm gì hết, đừng nói gì hết, cứ hãy giống như là một khúc cây. Thì cái phương pháp để đối trị với những cái trạng thái phiền não của tâm thức đó là phải giữ ngay mình lại trong một cái trạng thái bất động, đừng làm gì, đừng nói gì khi mà cái tâm phiền não nó hãy còn ở đó. Trong chánh văn đọc câu số 48 như sau: tâm nổi tham luyến hoặc nổi sân hận thì đừng làm gì, cũng đừng nói gì, phải nên nín lặng yên như khúc cây.
Yende yulla charve gyoba thang sedo ala shege ge chodriwe khashar cheba am sedo khalte yendengi khenbe ngaja thang lanso sogi gyakba dandemba am shenge chandruwe samba thang khalte chorjinte chomi shebe khechoba thang yoju shen luwar semsam khangi tse yenden jobe gone da tu lulenpa am kun jobe shen la myoba nidhane kurwa debe shewa thang cheba thang Searching Guba than Japan Juba Tays, eh? Nimber Nimber Ranja to Bami over. Shinshin to Nebber Chavo, Servana. Till our
one.
So then, how to. It's almost similar to the first one. It says when one is arrogant and so on. Yeah? What to do or how to do. It says when one is ridiculing someone, no? When one wants to ridicule someone, or even just asking someone for just to make the other person difficult. And then when one is full of one's own sort of qualities, and one has this, like, I am the champion, and that sense of arrogance, because one has got some knowledge, or when one is like maybe young and youthful, and one is pride about one's youthfulness, or when one has a thought of digging the faults of others, or when one does not have contentment, and when one is wanting more profit, or when one is with a sense of swindling or deceiving, no? And when one has this kind of thinking, one is going to swindle someone. Or when seeking for one's own praise by talking about how or what kind of qualities that one has. So when one wants to do that kind of thing, or pointing out the faults of others and letting other ones down, just saying negative things about others, and then adding things, you know, that the other one does not have, you know, saying, oh, this like this one also, when it's not true, and adding more. And also, like when one is sort of scolding someone in that way, or when one is argumentative. So in this kind of situation, when these things are going to happen, you know, when these things are going to happen, very likely to happen, one needs to rely upon the antidotes. The antidote here is not to move, but remain like a tree, not to move. When these things are coming up, one should just sort of restrain and remain like a tree.
Tiếp theo là nói chi tiết về những cái trạng thái phiền não của tâm thức có thể rơi vào. Ví dụ như khi tâm bị lăng xăng, muốn mỉa mai, kiêu ngạo người khác, muốn nhạo báng người, hay là muốn dùng cái lời nói mình để gây cái sự chia rẽ, hay là chớm cái tâm muốn nói cái lời dối láo để mà lừa đảo người khác, hoặc là nói về những cái điều hay của mình, khoe khoang về chính bản thân của mình, hoặc là nói xấu để chê bai người khác. Và không những chỉ nói xấu mà còn thêm vào nói thêm vào những cái điều không thật để có thể chê bai người khác, hoặc là dùng cái lời thô ác la mắng và chửi rủa người khác, hay là muốn kiếm chuyện và sinh sự với người khác. Thì tất cả những cái trạng thái tâm lý phiền não như vậy, nếu như mà chúng ta thấy rằng chúng ta sắp sửa phạm những cái việc làm như vậy, thì lúc đó cần phải áp dụng cái biện pháp đối trị. Thì cái biện pháp đối trị đối với trước tất cả những cái việc làm, những cái hành động phiền não như vậy, nó là đừng làm gì cả, đừng nói gì cả. Lúc đó hãy nên giữ mình như một cái khúc cây. Thì đó là cái phương pháp đối trị. Thì cái câu 49 và câu 50 ở trong chánh văn nói như sau: khi tâm lăng xăng, mỉa mai, kiêu mạn, muốn nhạo báng người, muốn gây chia rẽ, lừa đảo, dối láo, muốn tự khen mình, chê bai người khác, dùng lời thô ác, kiếm chuyện sinh sự, những lúc như vậy phải nên nín lặng, yên như khúc cây.
Yani şendiyon la sen be seçidar çabandayız. Şendiyon ya var dar var.
Anda kul kul kirendin duvak.
Mandun.
Ne bandiyen deyin duvak. Kadın diye deyin duvak. Çaban diye deyin duvak. Ama bu tane niye deyin. Tündük sen şeyin de kaydın duvak.
Doğru.
Tutulmasın ben. Hı. Çürüzü neydi duvak.
Nasıl ona?
Ya.
So then again, when one is desiring for wealth and respect and so on, and what to do when one is desiring the wealth and so on, when one wants, yeah? And then when one wants respect, such as someone putting the maybe seat or mattress for you, or someone saying something good about you, and then when one wants maybe servant and disciples, when one desires in that way, and also one's own mind, ego, and when one's sort of desires like a massage to one's ego, such kind of things when one desires, yeah? At that time, you know, just as like a tree, and just remain like a tree, and apply the antidote by remain like a tree. Just like a tree, meaning just like a tree with not, you know, no more thinking. Just as soon as one has this kind of thing coming up, one should just remain like a tree.
I would like to ask for the tree. I have translation here. We feel about the log. Is it the same? Is it the tree, a living one, or just a piece of wood?
Xing shi zhe me xing duan shen de ruo la.
Xing.
Ah.
Xing dong yin.
Just like a tree. So the point is not to think further. Yeah? Just as a tree does not have any like recollection or thinking. Just as that example. So we take some. And now the fourth one is when one is thinking about maybe others, yeah? And what to do. Now in this case, just when one is thinking about the purpose of oneself and others, then one desire to just ignore the purpose or the objectives of others, basically ignoring things to do for others, and then adopting or seeking, yeah? Seeking one's own purpose, and that kind of desire one has. And also, even if one develop thought of saying something, yeah? At that time, one should remain like a tree. That person should remain like a tree.
Tiếp theo, nếu như mà chúng ta có phát sinh cái tâm ưa thích danh vọng, muốn được người ta biết tiếng, muốn được người ta đa khen, muốn được người đời tôn kính, muốn được người ta chăm sóc và lo lắng cho mình, muốn thị giả đệ tử hầu hạ mình, hay là muốn người khác nuông chiều mình, ví dụ như muốn được đấm bóp, muốn được cái sự thoải mái, thì những lúc như vậy cái cần phải áp dụng cái biện pháp đối trị, đó là cần phải giữ mình yên như khúc cây. Thì hồi nãy Hồng Như có hỏi lại là khi mà nói như cái khúc cây á, thì hay là không biết là cái cây mà cái cây đang sống hay là một khúc gỗ, tại vì có những cái tiếng Anh nó có nhiều bài giảng khác nhau đó, thì có khi nói là giống như một khúc gỗ, có khi nói như một cái cây. Thì thầy nói cái trọng tâm ở đây đó là những lúc đó mình giữ mình giống như một cái cây, là có nghĩa là không có suy nghĩ, không có nhớ lại chuyện cũ, không có phát động nên thành cái hành động và việc làm, như một cái khúc cây đứng yên, không có suy nghĩ gì cái lúc đó, để cho cái trạng thái phiền não nó có thể nó đi qua đi. Thành ra đây chỉ là một cái ví dụ, giữ cái mình cho yên, không có để phát xuất thành lời nói và hành động. Tiếp theo là cái câu câu tiếp theo, đó là câu số 52, là khi mà chúng ta đối với người khác, trong cái mối tương quan của mình với người khác, nếu như mà mình phát sinh cái tâm không còn quan tâm lo lắng đến lợi ích của người khác nữa, mà chỉ tìm kiếm những cái gì gây lợi, đem lợi lạc lại đến cho chính mình, và trong những cái thời điểm như vậy muốn nói lên những cái lời, thốt lên những cái lời nói và không có quan tâm đến người khác và chỉ chú mục tới cái mục tiêu lợi lạc của chính mình, thì những lúc như vậy thấy là chúng ta sắp sửa phát lên một cái lời nói như vậy, thì cần phải áp dụng cái biện pháp đối trị, đó là giữ mình giống như một cái cây.
So then the fifth one is what to do when there is anger, and when there is like low self-esteem, when one is not able to be patient, like when there is anger or when there is suffering at that time, and also when one does not have liking or feeling good about virtuous activity, so then one falls into under the power of laziness. So therefore, there is like a fear for maybe acquiring or doing virtuous activity. Likewise, when one is not constrained or controlled properly, so doing whatever and saying things that have no connection, just saying, so whatever comes at that time, and also to the people who are connected to us, such as our relatives and friends and so on, at that time when we have this mental state of attachment or clinging to them, in this situation one needs to apply the antidote of remaining like a tree.
Thì tiếp theo đó là câu số 53, là cần phải làm những gì khi mà chúng ta nổi giận hay khi chúng ta có cái sự thiếu tự tin. Câu 53 nói rằng khi thiếu kiên nhẫn, làm biếng, nhát gan, hay quá tự tin, ồn ào, khinh mạn, hay là chấp thủ những thứ của mình, những lúc như vậy phải nên giữ mình lặng yên như cây. Thì ở đây nói về cái trạng thái làm biếng. Làm biếng đó là vì chúng ta không có đủ lòng tin ở nơi cái việc thiện, hay là những lúc mà chúng ta chấp bám vào những điều của mình, giống như là những người liên quan đến mình, gia đình, con cái. Thì những cái lúc mà chúng ta phát sinh những cái trạng thái chấp bám như vậy, thì ở những cái thời điểm đó chúng ta cần phải áp dụng cái biện pháp đối trị, đó là phải giữ mình lặng yên như cây.
So it's referring to the verbal activities, unneeded verbal activities, to refrain from things like that. Particularly people who are not really very patient should just remain like a tree, because if they are not very patient, then if they say something, and then it will affect the other person, and then they say something, and because one does not have patience to endure it, so therefore it will lead to further saying something, and then it leads to unneeded or unskillful activities. So people who are practicing and practicing, say maybe they are practicing and maintaining the vows, as a monk or as a nun, they rely upon the mindfulness and conscientiousness. and they watch their mental state. And those people do not talk very much because they just are examining their mental state. Whereas people who are not examining in that way, and people who just say so many things and not examining their mental state, and particularly if they are not blessed, or if they do not have the power of patience, then they are not able to cope whatever the action comes from the other side. So therefore it's advising to be silent or to not speak, or not say anything, just like a tree does not say anything. Likewise, the person here is encouraged and advised not to say things. Yes.
Kiri dechen gori di jiba sen se ajura
na
sen se
ki kare
kiri di dechen
na
koche san se la din kar kunju munju la din gori di jiba sen se ro
na so la ye se ti
tendo re yo se ta
Tibetan saying that the tongue that is round, no, if that tongue, that the round tongue is very active, no, then the head that is round is going to have a smack on it. So there is a danger or a good chance of becoming the situation that is described in this, like in this example.
Yeah.
After this, and any question? Okay.
Đối với những lời nói vô nghĩa thì điều quan trọng là phải giữ mình lại, đừng có phát, đừng có nói ra. Nhất là đối với những cái người thiếu kiên nhẫn mà lại hay nói những cái lời nói không có mục đích, những cái lời nói vô nghĩa, thì khi mình nói cái lời như vậy, mình có thể làm cho cái người đối diện của mình cảm thấy bực bội. Và nếu họ bực bội thì họ có thể nói trả lại những cái lời đối với mình. Và nếu bản thân của mình không có đủ kiên nhẫn để mà chịu cái lời nói của người ta, thì mình sẽ lại nói trả, và cứ như vậy nó trôi lăn không có thể ngưng lại được. Vì vậy mà Chư Tăng Chư Ni giữ giới, muốn giữ gìn giới hạnh, muốn giữ cái chánh niệm và tỉnh giác, thì lúc nào cũng nói rất là ít. Cái lời nói rất là ít, thể cần thiết thì mới nói. Và bất cứ lúc nào, mỗi khi nói ra, mỗi khi làm một điều gì, luôn luôn cẩn thận, quan sát và kiểm soát cái hành động của mình, xem coi đó là cái hành động, cái lời nói có đáng để làm hay là để nói hay không. Còn nếu như mà chúng ta nói nhiều, làm thì cũng nhiều mà thiếu suy nghĩ, không có kiểm soát cái hành vi cử động của mình, hơn nữa lại không có đủ cái kiên nhẫn để mà chịu đựng cái lời nói và cái việc làm của người ta đối với mình, thì như vậy rất là dễ phạm ác nghiệp và sẽ trôi lăn không cùng trong cái cảnh mình nói lời khó nghe với người, rồi người nói trả lại mình, cứ như vậy một mỗi bên một câu sẽ không bao giờ ngưng lại được. Vì vậy mà quan trọng nhất là cần phải nói cho cần phải rất là ít nói, và cần luôn ý thức rõ cái lời nói và cái hành động của mình. Thì thầy có nói người Tây Tạng có cái câu đó là nếu cái lưỡi tròn mà làm việc nhiều quá đó, thì cái đầu tròn nó sẽ bị giống như bị smash, sẽ bị đánh, bị búa bổ lên đầu. Cái lưỡi làm việc nhiều thì cái đầu của mình nó sẽ chịu khổ. Thành ra ít lời một chút thì tốt hơn. Thầy nói sẽ ngưng ở đây, và nếu có ai có câu hỏi gì thì có thể hỏi được. Questions?
Kishla, if one takes the main practice as generosity, at which point should one continue and look to practice morality?
Miji kesi ane jimbe nyamne chigi na srawana. Ane da jimbe nyamne chibe ka suta susu chigi thuzu jile rawa. Ta sudim ge nyamne chere do se jorwa. Ondi khande sa bo re se do.
Ti thani mare. Yambi nyamne se di ne ka sa. Yamba khuru chara uje chibara rawa.
So, as the practices are concerned, there is the time and the practice of generosity, for example. As a beginner practitioner, it is not encouraged to give things like one's body and so on to others. So therefore, as a beginner, one would give whatever little thing or whatever one's mind is ready to give. Yeah? So maybe possessions and so on, where one's mind is at, and where one's mind is able to give this or that. When this happens, then one should give. It's called longzhi tenpe donghua, or it's when one looks at one's own mind and there is an ability to do this, to give this at that time, one should give it. Otherwise, it's better not to do it, because it might not be good in the long run. So therefore, the practice of generosity is like primarily or specifically or fully practiced and perfected when one is on the first bhumi, first stage of first bhumis of bodhisattvas. That's where it is perfected. So therefore, it becomes very important to give or maintain the practice of generosity wherever one's mind is at and where it's able to do. We have the example of Shariputra. Shariputra is initially Shariputra have Chanjub Samkir Wala Shariputra have generated bodhicitta, and Shariputra generated bodhicitta, and then someone asked him for his hand or for his arms, and Shariputra cut his right arm and then give it to with the left hand, and the person said, "You know, it is good that you give, you know, but the manner you give is not good because you give it with your left hand." So then, Shariputra felt a bit discouraged about, "Oh, this is you know what it is. You know, maybe there's people unfair or whatever. You know, and that led to Shariputra abandoning the bodhicitta completely. Yeah, and then Shariputra followed the path of Shravakas. Nyendui lam labrawala. Followed the path of Shravakas. Yeah, so is this is mentioned. This story is used as Shariputra has abandoned the bodhicitta. So, and the practice is, say, on the first bhumi of Bodhisattva, the practice, the special practice, or the practice that is primarily done is the practice of generosity. And then on the second bhumi, it's the practice of morality. And then on the third, it's the patience. And the fourth is diligence. And the fifth is contemplation. And then the sixth one is the wisdom perfection. It might sound very difficult to say engage in practice of giving away one's parts of the body, such as one's arms, but for the enlightened beings, it is not that difficult, because they have realized, they are very realized being. And particularly when one is on the, say, the eighth bhumi onwards, there is no suffering at all. So therefore, it is not as difficult as it looks for the enlightened beings, because they realize emptiness directly. Yeah? Realize emptiness directly. So they don't have attachment and clinging like we do. No? So also, once they have reached, say, a state of eight bhumi, and so they don't even have suffering.
Yeah. Thì câu hỏi đó là khi mà chúng ta hành trì hạnh thí thì đến bao giờ mới chuyển qua hành trì hạnh giới? Thì thầy trả lời rằng khi nói về cái phương pháp hành trì của sáu cái hạnh ba la mật, thì chúng ta cần phải theo từng thời điểm mà hành trì như thế nào. Thì đối với cái người mới nhập môn, không bao giờ nên bố thí cái thân thể của mình. Lúc ban đầu chúng ta cần phải tập để cho ra những cái điều nhỏ, cần phải xét cái tâm của mình, thấy cái tâm mình cảm thấy thoải mái, muốn cho điều gì thì hãy cho ra cái điều đó. Phải xét cái tâm trong hiện tại, tâm thể sẵn sàng cho thì chúng ta có thể bố thí. Nếu như mà tâm không có thấy vui, không có muốn cho ra thì là nhất định không có nên bố thí ở cái mức độ đó, phải tùy theo cái độ rộng mở của cái tâm mình, mở ra tới ngang đâu thì chúng ta thực hành hạnh thí đến ngang đó. Thì cái hạnh thí ba la mật gọi là cái hạnh thí toàn hảo, nó chỉ bắt đầu khi mà chúng ta bước vào cái địa Bồ Tát thứ nhất, tức là ở cái thời điểm mà đã bước vào kiến đạo, chứng được tánh không, thì ở từ đó trở đi mới có thể gọi là thật sự là cái hạnh thí ba la mật. Vì vậy trong hiện tại chúng ta hãy thực hành cái hạnh thí tùy theo cái mức độ của cái tâm mình. Thì có một cái câu chuyện về Ngài Xá Lợi, Phất. Trong quá khứ có một lúc Ngài đã phát được tâm Bồ Đề. Thì khi phát tâm Bồ Đề rồi thực hành hạnh thí ba la mật thì có người đến để xin Ngài một cánh tay. Thì Ngài chặt cánh tay ra để cho. Thì khi đã chặt cánh tay phải để cho thì phải cầm bằng cái cánh tay trái để đưa ra. Thì như là cái tục lệ ở bên Ấn Độ, tất cả những gì cầm bằng tay trái thì nó trở nên không có thanh tịnh. Nên người kia nói xin cảm ơn là đã cho tôi cánh tay, nhưng mà cầm bằng tay trái rồi tôi không thể nhận được nữa. Thì ở cái lúc như vậy, Ngài Xá Lợi Phất cảm thấy quá là nản chí, rất là nản lòng tới trước cái thái độ như vậy. Thấy cái sự cho ra của mình nó không có một cái ý nghĩa nào cả. Nên ở cái lúc đó Ngài từ bỏ cái tâm Bồ Đề và bước theo con đường tu của Bậc Thanh Văn để hướng đến giải thoát cá nhân. Thì đây là cái câu chuyện giải thích nói về cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất đã từ bỏ tâm Bồ Đề như thế nào. Thì để cho thấy rằng là khi chúng ta thực hành hạnh thí phải tùy theo cái mức độ của tâm mình để mà bố thí. Còn nếu không nó sẽ có những cái tác dụng, nó không có những cái tác động không tốt lên cái tâm thức của mình. Thì nói về địa Bồ Tát thì địa Bồ Tát thứ nhất, thì cái pháp hành trì chính yếu ở địa Bồ Tát thứ nhất là hạnh thí ba la mật. Địa thứ hai pháp hành trì chính yếu đó là giới ba la mật. Bước vào địa thứ ba thì sẽ là nhẫn ba la mật. Bước vào địa thứ tư là tấn ba la mật. Địa thứ năm là định ba la mật. Và địa thứ sáu là tuệ ba la mật. Thì trong hiện tại chúng ta có thể thấy rằng cho ra cái thân thể của mình, bố thí cái một phần thân thể của mình là điều rất khó. Đó là vì chúng ta chưa có trực chứng được tánh không. Khi các bậc giác ngộ bước vào cái địa Bồ Tát thứ nhất rồi, đã trực chứng được tánh không rồi, và nếu như mà bước lên tới địa Bồ Tát từ cái địa thứ 8 trở đi thì hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn, khổ sở hay là bất cứ những cái khổ não nào đều không có nữa. Vì vậy các ngài ở cái mức độ đó cho ra cái thân thể, cái tánh mạng của mình là điều rất là dễ dàng đối với các bậc đã có chứng ngộ. Nhưng mà chúng ta chưa có chứng ngộ thì không có thể nào bước vào những cái pháp hành bố thí như vậy được.
Do you have one question? Can we go next
time?
Okay, Haja, towards Lenge. Yeah, we can have one question.
Câu hỏi là nếu như mà chúng ta khi có cái tâm tham ái sân hận, nếu không nói ra thì không thể giải quyết vấn đề, và để như vậy thì người không nói ra được vẫn nuôi cái chủng tử ác nghiệp. Vẫn nuôi cái chủng tử ác nghiệp đó và dẫn đến kết quả tai hại thì làm sao? So the question is, if we referring to the affliction of anger,
mm-hmm,
and attachment,
mm-hmm,
if we restrain and not talking,
mm-hmm,
not speak out,
mm-hmm,
then the problem cannot be solved.
Mm-hmm.
But we still keep the thinking,
mm-hmm,
and still have like generate bad karma about it. But still cannot solve the problem. So in that case, what should we do?
Mm-hmm. 因为他们的这个他们的心都是那那罗哇，被神的大圣那的亚大牛魔被神的邪当都是给他那神都叫都是给罗哇，他第一过了看看的马拉哇切罗哇。 And the Lugi and Peshana Takhama Chen Shin no Shinewa in Arwa. In a Tatunda called Lady Saw the Arwa.
Dear Mare,
Nos,
the Shinuin, saying Tombu Shinu in the Blizzard.
Nos,
Chapiella in a Mondua says one. Chapiella be Timotan Ramadan and Roger Timandua Shin in the Blizzard. Tombu the Mandon, Tin Chapashi Romero.
Nos,
Tissy,
Nosona.
No, so
No, so na. Keshala is saying when we mentioned about, say, being like a tree, it's referring even to start off with, no? Even to start off with, one should remain like a tree, no? So one should not allow oneself to go maybe to places where there are distractions in abundance. So it is saying, not like when this has happened, but even before this has happened, one should be like a tree. One should not allow oneself to go to such places, remain like a tree, or should not allow to develop. So even before they arrive, So it's like a preventative measure where one remains like a tree and not to go into that state or that situation.
Thì câu trả lời của thầy là khi mà trong chánh văn nói rằng chúng ta cần phải giữ mình đứng yên như cây, thì cái cách nói này đó là không phải là để cho sự việc xảy ra rồi mới giữ mình như cây, mà giống như là một cái sự phòng ngừa ngay từ đầu. Ngay từ đầu chúng ta đã phải giữ mình yên lặng như cây trước khi sự việc xảy ra, trước khi chúng ta đến những cái nơi náo nhiệt, trước khi để phát sinh những cái tâm lý bất thiện và tạo ra những cái hoàn cảnh bất tiện cho chính mình, thì là ngay từ đầu là chúng ta đã phải phòng ngừa, không có thả lỏng mình đi vào những cái trạng thái có thể gây cái sự bất tiện cho mình, chứ không phải là đợi đến khi sự việc xảy ra rồi chừng đó mới là đứng yên thì nó. Chúng ta ngưng ở đây đọc câu hồi hướng.
The dedication prayer. Thank you.